lúc đấy thì không ai nghĩ là những kinh nghiệm non trẻ đấy lại là một cái lời tiên tri cho sự nghiệp sau này. Vì theo định hướng của bố mẹ thì chỉ có con đường làm tài chính này, làm bác sĩ này, luật sư, giáo viên thôi, không có con đường nào khác cả. Bố mẹ mình thì không sai, nhưng mà những lời khuyên đấy bây giờ hiện tại nó chỉ mang tính tham khảo thôi. Vì đơn giản là trong thế hệ của bố mẹ thì không có những cái lựa chọn khác nó tồn tại tại thời điểm đấy. Thế còn nếu mà như bây giờ bạn có làm nhân viên cuốn marijuana full time cho Snoop Dogg chẳng nữa, bạn được trả 100 triệu một tháng mà lại được sống với đam mê của chính mình, thì liệu thời bố mẹ bạn có ai nghĩ đó có khả năng trở thành một nghề chính đáng hay không? Có ai nghĩ tổ chức lễ hội âm nhạc là một nghề hay không? Có ai nghĩ đến công việc nightlife lại là một nghề hay không? Thì tất cả những cái lối đi riêng này đều hiện tại đều có cơ hội kiếm tiền tốt một cách chân chính nếu bạn thật sự là nghiêm túc với đó.
Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Unlock FM. Unlock FM là một series podcast dành cho các bạn trẻ đang tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân, phát triển nghề nghiệp hoặc đơn giản chỉ là mong muốn lắng nghe nhiều hơn về hành trình mở lối đi riêng của người Việt trẻ trong và ngoài nước.
Hàng tuần chúng mình sẽ trò chuyện với một nhân vật khách mời về những trải nghiệm giúp họ trưởng thành hơn trong công việc và đời sống. Từ đó trả lời được câu hỏi tôi muốn trở thành người như thế nào, tôi sẽ theo đuổi những giá trị nào để cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa hơn.
Các bạn có thể gặp chúng mình bằng cách tìm kiếm Unlock FM trên các kênh chính như Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc là Facebook. Còn bây giờ thì cùng mình bắt đầu nào. Mình là Vi Anh.
Và mình là Quyền. Chào mừng các bạn đến với Unlock FM.
Khi bắt tay xây dựng những tập đầu tiên cho Unlock FM thì cả mình và Quyền đều bàn bạc rất nhiều về việc tìm kiếm được những gương mặt thể hiện rõ nhất một trong những tinh thần mà Unlock FM hướng tới, đó chính là sự đột phá. Và đột phá ở đây thì có thể hiểu là can đảm phá bỏ những lối mòn trong suy nghĩ của bản thân hay định kiến của xã hội để tự tạo ra đường đi cho chính mình, dám thay đổi, dám nghĩ khác, dám làm khác và hết mình với quyết định của bản thân để đạt được thành công.
Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là một người sẽ giúp Unlock FM khắc họa rõ nét tinh thần đột phá này. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một cô gái đứng đằng sau thành công của rất nhiều music festival đã mang những tên tuổi DJ đình đám trên thế giới như Hardwell, Martin Garrix, Armin Van Buuren, Tiësto và Steve Aoki đến với Việt Nam. Nhân vật này là ai? Câu chuyện về cuộc sống và nghề nghiệp của bạn ấy có gì thú vị? Hãy cùng Unlock FM tìm hiểu ngay sau đây.
Xin giới thiệu với các bạn, khách mời của Unlock FM ngày hôm nay là Julie Đinh Đoàn, một người bạn của mình. Và trước khi bắt đầu thì xin phép được xưng hô bà với tôi là cách mà chúng mình vẫn hay xưng hô với nhau ở ngoài đời để cho được thoải mái. Hello Julie, cảm ơn bà đã nhận lời tham gia Unlock FM của bọn tôi ngày hôm nay.
Chào mọi người, chào thính giả của Unlock FM.
Chào Julie, rất vui hôm nay được gặp Julie đấy. Nhưng mà ở đây thì chắc cả có Vi Anh là người biết Julie lâu nhất rồi. Thế nên là trước khi chúng mình bắt đầu nói chuyện thì Vi Anh có thể giúp các thính giả của Unlock FM làm quen với Julie được không?
Ok, mình và Julie biết nhau khi mà cả hai đứa mới đi du học về Việt Nam. Về điểm đấy thì hai đứa nói chung là có rất là nhiều những điểm chung có thể chia sẻ với nhau. Và lúc đấy thì mình được nghe rất là nhiều những câu chuyện về cuộc sống và công việc của Julie, đủ để mình biết là Julie có những trải nghiệm thú vị mà có thể chia sẻ với các bạn nghe Unlock FM. Một vài thông tin cơ bản về Julie. Sau khi tốt nghiệp đại học ngành Political Science và Global Studies tại Randolph College ở Mỹ, Julie trở về Việt Nam và đã có một ngã rẽ hoàn toàn khác với ngành học đã từng theo đuổi, đó là gia nhập Connected Agency. Đây là một trong những đơn vị có thể nói là nhiều kinh nghiệm nhất và tiên phong trong lĩnh vực tổ chức EDM Festival tại Việt Nam. Ở một thời điểm mà nhạc EDM đã phải nói là làm mưa làm gió trên thế giới, nhưng mà các hoạt động âm nhạc như là Music Festivals ở Việt Nam vẫn còn rất là mới mẻ và sơ khai, thì việc Connected Agency mời được những tên tuổi số 1 trong làng nhạc EDM thế giới như là Hardwell, Martin Garrix, Armin Van Buuren và Tiësto đã thật sự là tạo ra một cơn sốt trong giới trẻ. Còn ở thời điểm hiện tại, sau nhiều năm làm việc với Connected Agency, Julie đang là chủ của The Bedroom, là một club lounge với concept rất là đẹp, độc lạ và đang cháy bàn tại Hà Nội.
Cảm ơn Vi Anh. Quả thật là chỉ có một vài dòng vắn tắt về Julie thôi mà mình và mình tin là các thính giả đang nghe Unlock FM cũng sẽ cảm thấy rất ấn tượng về Julie. Thế Julie học về Political Science nhưng mà tốt nghiệp xong lại chọn làm việc trong lĩnh vực truyền thông giải trí. Cụ thể là tổ chức sự kiện âm nhạc, cơ duyên nào đã đưa Julie đến với con đường này?
Thực sự nó là cái duyên đấy, nói chưa chắc mọi người đã tin đâu. cấp 3 mình học trường Am, và thời điểm đấy thì mình đã cùng các bạn cùng lớp của mình tổ chức rất là nhiều những cái prom này, các lễ hội trường, vài trăm tới hàng nghìn người rồi. Nên là mọi người tưởng tượng là các bạn trẻ thiếu niên 15-17 tuổi, lúc đấy là bọn mình đã viết bản đề xuất để gửi cho các thương hiệu lớn này để xin tài trợ, xin tiền làm sự kiện này. Lúc đấy thì không ai nghĩ là những kinh nghiệm non trẻ đấy lại là một cái lời tiên tri cho sự nghiệp sau này. Vì theo định hướng của bố mẹ thì chỉ có con đường làm tài chính này, làm bác sĩ này, luật sư, giáo viên thôi. Không có con đường nào khác cả. Bố mẹ mình thì không sai, nhưng mà những cái lời khuyên đấy bây giờ hiện tại nó chỉ mang tính tham khảo thôi. Vì đơn giản là trong thế hệ của bố mẹ, trải nghiệm của họ thì không có những cái lựa chọn khác nó tồn tại tại thời điểm đấy. Thế còn nếu mà như bây giờ bạn có làm nhân viên cuốn marijuana full time cho Snoop Dogg chẳng nữa, bạn được trả 100 triệu một tháng mà lại được sống với đam mê của chính mình, thì liệu thời bố mẹ bạn có ai nghĩ đó có khả năng trở thành một nghề chính đáng hay không? Có ai nghĩ tổ chức lễ hội âm nhạc là một nghề hay không? Có ai nghĩ đến công việc nightlife lại là một nghề hay không? Thì tất cả những cái lối đi riêng này đều hiện tại đều có cơ hội kiếm tiền tốt một cách chân chính nếu bạn thật sự là nghiêm túc với đó. Vì vậy thế hệ millennial của mình hiện nay thì phải tự đi tìm câu trả lời cho chính mình thôi. Và không thể tìm ra được lối đi riêng nếu mà không thử bằng cách thất bại và loại trừ. Mình cũng đã làm 2-3 công việc khác nhau, ngành nghề khác nhau khi mà mình quay trở về Việt Nam. Và cho đến khi mà mình chắc chắn là mình biết là mình không muốn bị ép buộc vào một lối mòn khuôn phép nữa, thì nên mình đã phải tự chọn ra cái lối phát triển khác mà mình nghĩ là sẽ phù hợp với thiết kế cuộc sống mà mình mong muốn hơn. Nếu mà bạn không thử thì chắc là bạn không bao giờ biết chắc chắn là mình thích hay không thích cái gì.
Cái điểm này khá là thú vị, bởi vì mình nghĩ là thực ra ngoài chuyện là bố mẹ ở thời điểm thế hệ của bố mẹ chưa có nhiều ngành nghề, cũng một lý do nữa là thế hệ của bố mẹ có quá nhiều những bất ổn, và lúc nào bố mẹ cũng muốn mình là thế hệ sau là sẽ có một công việc nó ổn định thôi, để không phải trải qua quá nhiều khó khăn như thời của bố mẹ nữa. Và vô hình chung những cái expectation như thế làm cho mình bị gói gọn lại trong một số những con đường mà mình có thể nhìn thấy thôi. Cũng khá là đặc biệt, bởi vì mình biết là ngày xưa Julie là học Anh Một Arms, là một lớp thi vào rất là khó, và có rất là nhiều bạn mà ở tầm tuổi của mình là phải rất là cố gắng vì mình có thể thi được vào. Và thường là khi mà mọi người nghe nói là học sinh trường chuyên lớp chọn thì thường hay tự gán vào một con đường là học xong rồi sẽ có một vài option là đi du học ở đây, rồi sau đấy tốt nghiệp xong sẽ làm việc A, B, C. Nó là những cái đường mà mọi người dễ nhìn thấy, đúng không? Thế nên là không nhiều người mà có một ngã rẽ hoàn toàn mới và khác lạ như là Julie. Cũng có một ý Julie nhắc đấy là trải nghiệm của những năm học ở trường Am thì đã giúp Julie hình thành suy nghĩ về con đường mà mình muốn đi sau này. Và mình cảm thấy rất là đồng cảm, bởi vì bản thân mình cũng đã có những năm học cấp 3 rất là sôi động và được làm những việc mà ở thời điểm đấy tuổi của mình chưa nhiều người làm, như là Julie nhắc đến là soạn hồ sơ xin tài trợ, rồi tổ chức sự kiện, tiếp xúc với rất là nhiều người và học cách giải quyết rất là nhiều các xung đột. Và từ những trải nghiệm đấy thì mình thấy là mình hiểu được bản thân mình hơn, mình muốn trở thành người như thế nào trong tương lai. Nhưng mà ở thời điểm mà mới về Việt Nam ấy, Julie đã nghĩ ngay đến việc sẽ là bước vào con đường này chưa? Sẽ chủ động tìm kiếm công việc liên quan đến ngành này chưa? Hay là cơ hội nó đến một cách rất là tình cờ?
Lúc đấy thì chắc chắn là chưa rồi, bởi vì khi còn đi học thì mình cũng chỉ được định hướng là vào ngành tài chính này, giáo dục này, luật này. Chứ lúc đấy thì mình đâu có biết là thế giới ngoài kia cái sự lựa chọn nó là bất tận và không có giới hạn như thế nào. Nên là khi mà mới về Việt Nam mình cũng làm 2-3 công việc truyền thống như vậy, và đến khi mà phải làm rồi thì mình mới loại trừ và khám phá rõ hơn về bản thân này, biết mình hợp với không hợp như thế nào này, biết cái ưu tiên cuộc sống của mình là gì này. Và mình phát hiện ra là mình rất là không thích việc ngồi mãi một chỗ từ ngày này qua ngày khác, rồi là rất là nhiều các quy tắc, đúng rồi, rất là nhiều những quy tắc văn phòng. Nên là sau đấy thì cái sự lựa chọn của mình trở nên nó đơn giản hơn rất là nhiều. Còn cơ hội thì cơ hội cơ may đến với nghề nó cũng rất là tình cờ thôi. Lúc đấy thì cái hợp đồng làm việc một năm của mình đã đến hạn kết thúc rồi, mình quyết định là mình sẽ không gia hạn thêm cái hợp đồng đấy nữa. Và lúc đấy thì một quán bar vừa mới mở ra của một người anh DJ và cũng làm kiêm cả làm event marketing của quán. Lúc đấy anh ấy đang cần tìm rất là nhiều những cái vị trí nhân sự khác nhau, hỏi mình là em có quen ai không, ai giới thiệu cho anh cần những cái vị trí này. Thế là mình bảo là thế không thì để em làm luôn cho. Vậy là mình lao vào làm thôi. Mình quen anh là bởi vì là hồi trước mình là khách hàng quen thuộc của anh ấy ngày xưa đi chơi rất là ác, work hard play hard ấy. Ngày xưa mình cũng học nhiều, cũng là nerd ấy, học bổng toàn phần ấy, nhưng mà chơi còn ác liệt hơn. một tuần chắc phải đi quẩy 3 buổi.
Đấy. Đấy, hiểu cơ hội đến lúc nào mà không biết đúng không?
Đúng rồi, chính xác. Ai bảo là học nhiều là tốt đâu. Cứ phải đi chơi đã.
Ừ đúng rồi, nói chung là cũng phải gặp gỡ nhiều người thì lúc đấy cái cơ hội ở đấy lúc nào mình không biết ấy, nhiều khi cũng không phải là mình cứ chăm chăm là mình nghĩ là mình muốn theo ngành này rồi mình sẽ phải gặp những người như thế này đã là tốt. Nhiều khi là gặp rất là nhiều người đa dạng và có nhiều những background công việc khác nhau ấy, bản thân mình lại tìm ra được những hướng đi mà trước đấy mình không nghĩ đến nhưng mà nó lại hợp với mình.
Thế để chấp nối khoảng thời gian một tí thì công ty mà người anh DJ và event marketing này mời Julie vào là có phải là Connected Agency không? Hay đây là trước đấy?
À không, đấy là một cái quán bar thôi. Chưa phải là Connected.
Nhưng chính người anh này
lại giới thiệu mình vào Connected. Mình hy vọng là đến cuối buổi nói chuyện thì mọi người sẽ nhận ra là dù mình có vẻ như là tạo ra một cái ngã rẽ hoàn toàn mới nhưng tất cả mọi sự trên đời nó đều kết nối với nhau.
Thế để nói qua về thị trường music ở Việt Nam thì chắc là thời điểm cách đây 1-2 năm cũng không thiếu các chương trình nghệ thuật có sự góp mặt của các nghệ sĩ quốc tế, nhưng mà nó không nhiều, hoặc là nếu mà có thì cũng không có các chương trình đủ tầm cỡ để mời các nghệ sĩ đang trong cái phong độ đỉnh cao của họ để về với Việt Nam. Thế nhưng mà chỉ trong vòng có 1 năm thì hàng loạt các sự kiện âm nhạc do công ty của Julie là Connected Agency tổ chức đã liên tục mời về Việt Nam những cái tên quá hot mình có nhắc đến ở phía trên như là Hardwell hay là Steve Aoki. Là một thành viên trong ban tổ chức thì Julie có thể kể qua về công việc trong khoảng thời gian tổ chức những sự kiện như thế này, mình bắt đầu từ đâu hay là có thể cho thính giả nghe về cuộc sống trong khoảng thời gian đấy được không?
Trong một cái industry mà hoàn toàn mới toe và cái hiện tượng về EDM festival nó cũng mới chỉ bùng phát trên thế giới được vài năm thì tại thời điểm đấy ở Việt Nam nó chẳng có một cái giới hạn quy chuẩn nào cả. Khi bạn đã xây dựng một cái công ty như vậy thì bạn sắn tay áo lên làm mọi thứ thôi, miễn là để công ty phát triển và sự kiện được rực rỡ. Mình làm tất cả mọi thứ từ giao liên với các thương hiệu tài trợ này, marketing này, quản lý sân khấu này, làm việc với team của nghệ sĩ này, điều phối các nhà cung cấp sản xuất âm thanh ánh sáng này, cho đến bán vé, bán bàn. Mình không nề hà bất kỳ một cái gì cả. Nói chung là làm ở cái vị trí hay công việc nào thì mình cũng như vậy cả. Mình giữ tinh thần cống hiến hết mình và luôn luôn là cố gắng là thái độ đóng góp tích cực thì mình nghĩ là làm gì cũng sẽ thành công. Còn trải nghiệm với nghệ sĩ hàng đầu thế giới thì điểm chung là họ đều tuân thủ chuẩn mực công việc đòi hỏi ở mức cao nhất. Thật sự là rất là khó tính và bất kỳ lỗi nào đều sẵn sàng hủy show đi về luôn. Nhưng cũng chính là vì như vậy nên là những cái bài học mà mình học được thì đều vô giá và mình không bao giờ phạm phải những cái lỗi đó một lần nữa. Bởi vì là áp lực mà phải chịu trách nhiệm trước mấy chục nghìn khán giả sẽ khiến bạn trưởng thành rất là nhanh. Mình đã từng có sự kiện có nghệ sĩ và đã đe dọa việc hủy bỏ show và không diễn rồi. Nên là mình cũng trải qua rất là nhiều sóng gió và bây giờ mọi thứ mình đều cảm thấy là mình có thể đối mặt được.
Đúng rồi. Này thế thì Julie đã từng làm việc với cả nghệ sĩ Việt Nam và nghệ sĩ quốc tế, thì cái sự khó tính của nghệ sĩ quốc tế nó như thế nào? Tức là có những tiêu chuẩn gì mà nghệ sĩ Việt Nam có thể là sẽ dễ tính hơn một chút, nhưng mà với nghệ sĩ quốc tế thì họ rất là để tâm và muốn là phải làm thật là chuẩn, thật là tốt, thì có thể đi sâu vào cái ý đấy được không?
Nói chung là đối với những nghệ sĩ hạng A thì kể cả Việt Nam hay là thế giới thì họ đều tập trung đưa đến một màn biểu diễn ở mức cao nhất cho khán giả, thì đấy là ưu tiên của họ. Họ sẽ đều rất là kỹ tính về mặt kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng. Nhưng khác biệt nổi bật rõ nhất giữa nghệ sĩ quốc tế và nghệ sĩ Việt Nam đấy là nghệ sĩ quốc tế họ đặt ưu tiên về an toàn hàng đầu cho khán giả nhiều hơn, tại vì là họ đã làm ở những cái quy mô, cái việc xảy ra như là bom này hay là quá đông làm cho đổ hàng rào và chen lấn nhau, gây đến dẫm đạp lên nhau và gây chết người chẳng hạn. Thì những cái đấy thì nghệ sĩ Việt Nam có thể là cái số lượng chưa phải đối mặt nhiều. Nên là cái ưu tiên của họ nó mới chỉ dừng lại là làm thế nào để diễn tốt, làm thế nào để diễn hay.
Ôi, thế thì mình cũng phải tính toán rất là nhiều những tình huống xảy ra đúng không? Chứ không phải chỉ đơn giản là chỉ chăm lo đến nghệ sĩ mà cũng phải đảm bảo là trong những tình huống như thế này thì tôi sẽ xử lý thế này thế kia, kiểu như thế đúng không?
Cái lý do vì sao mà các thiết bị mình luôn chuẩn bị backup, tại vì là mọi thứ mà nó có thể diễn biến xấu được thì nó đều có khả năng là nó đều diễn biến xấu, nên bạn luôn phải chuẩn bị một cách kỹ càng nhất thì khi bạn đối mặt với những tình huống đấy bạn sẽ giảm thiểu được rủi ro này, giảm thiểu được hậu quả.
Ngày thời điểm đấy tôi còn nhớ là cái vé mà đi xem Hardwell ấy, ôi trời ơi, kiểu
là cao lịch sử
nào mà tìm được luôn. Nói chung là mọi người gần như là phát điên vì ai ai cũng thế, đếm ngược từng ngày ấy để chờ đến cái ngày đấy diễn ra. Bây giờ có thể là EDM nó không còn ở cái thời bùng nổ như ngày xưa nữa, nhưng mà ở thời điểm đấy thì rõ ràng đấy là những cái tên mà sáng nhất luôn và cũng ở đỉnh cao nhất luôn. Bà có thể kể qua một chút là lúc bà gặp những nghệ sĩ như thế thì bà cảm thấy như thế nào và có những kỷ niệm gì hay ho có thể chia sẻ với mọi người được không?
Tôi thì cái trải nghiệm của tôi nó rất là khác so với trải nghiệm khán giả, tại vì là câu trả lời này sẽ hơi boring, nhưng mà thật sự là tôi làm việc với quá nhiều nghệ sĩ nên là tôi không còn cái sự phấn khích hay là cái sự fan girl gì cả. Đối với tôi tất cả đều là người bình thường, tại vì bọn tôi trả tiền cho họ diễn mà. Nhưng mà nói đúng ra thì tôi là chủ của họ trong cái buổi diễn đấy. Nên là mình thấy mọi thứ nó cũng bình thường thôi.
Vừa rồi mình còn nói đến những tình huống xấu có thể xảy đến này. Thế thì trong những show diễn đấy ấy, đã bao giờ có một tình huống nào mà gọi là hoàn toàn không thể ngờ đến xảy ra và phải ứng biến rất là nhanh? Đã bao giờ có tình huống nào như thế chưa?
Show nào cũng có những tình huống như thế luôn, rất là nhiều luôn ấy. Mấy tôi có nói là các thiết bị bọn tôi luôn chuẩn bị backup ấy. Nhưng mà ví dụ bình thường DJ có thể dùng gọi là hai bộ xoay đĩa cho đến bốn bộ thì thực ra là bốn bộ là đã tính để cho bạn dùng thoải mái rồi, nhưng mà khi trong những cái sự kiện này bọn tôi thường là chuẩn bị đến 6 đến 8 bông xoay đĩa này, tùy vào số lượng mà DJ sẽ biểu diễn đó. Tại vì là cái chuyện mà thiết bị hỏng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng có một cái việc đấy là bình thường bọn tôi rehearse rất là nhiều, tức là tập đi tập lại đến tổng duyệt là đã chuẩn bị cho tất cả những cái vấn đề là nó không xảy ra nữa rồi. Tất cả tiết mục tổng duyệt đều ok, 2 giờ chiều là mở cửa đón khách vào, thì cái thời gian mà giữa buổi tối buổi sáng của cái ngày sự kiện thì không biết là trời mưa hay là độ ẩm không khí hay là cái bàn cái mâm đĩa DJ hỏng rồi. Là bàn điều khiển bàn điều khiển ánh sáng hỏng. Mỗi cái bàn điều khiển ánh sáng đấy nó là tiền thuê một ngày thôi vài nghìn đô. Vấn đề là ở Việt Nam mình không có
cái nhà cung cấp
Việt Nam nó chỉ có 1-2 người thôi, và bạn phải book cái đấy rất là sớm trước đấy khoảng hàng tháng, chỉ là 3 tháng nửa năm, bởi vì là cả Việt Nam chỉ có 2 bộ như thế thì họ liên tục họ cho thuê liên tục từng ngày. Okay. Không thể nào mà tôi chuyển một cái bộ đấy kịp bay, kể cả là có bay từ Sài Gòn, nếu nhỡ Sài Gòn có bay từ Sài Gòn ra Hà Nội ngay lúc đấy.
Thế như Quốc bảo ấy nhờ, kiểu mỗi một Hà Nội có một cái, Sài Gòn có một cái, chỉ có 2 cái thôi.
Không phải, tại vì là cái yêu cầu tiêu chuẩn về kỹ thuật của các nghệ sĩ quốc tế là cực kỳ cao, và họ bắt buộc mình phải đáp ứng cái yêu cầu đấy. Và những cái bộ kỹ thuật như thế ở Việt Nam nó rất là ít, tại vì là những cái sự kiện khác ở Việt Nam họ các sự kiện nhỏ thì nhiều, nhưng không có nhiều sự kiện lớn và quy mô như vậy, nên là cái nhà cung cấp về sản xuất họ cũng không có lý do gì để họ nhập nhiều những cái sản phẩm, những cái thiết bị như thế cả. Đấy là lý do cái nó rất là hạn chế về mặt kỹ thuật. Thì đấy, thế là bất kỳ những chuyện xảy ra thì hoàn toàn có thể học sâu.
Thế thì lúc đấy bà đã làm gì?
Lúc đấy thì đội kỹ thuật của nghệ sĩ họ gần như là họ phát điên, tại vì là họ không thể họ không bây giờ bà tưởng tượng như đây, tôi giải thích cái này cho nó đơn giản. Nếu như bà đang dùng Microsoft máy Android Windows lâu rồi, tự dưng bà chuyển sang MacBook có thể bà sẽ không quen, tự dưng bà chuyển sang iPhone bà sẽ không quen. Nhưng mà iPhone nó còn dễ dùng, còn đây cái bộ kỹ thuật của người ta được train 10 năm với một cái bộ như thế, người ta không thể nào trong ngay lúc đấy người ta chuyển sang một cái bộ khác được, tại vì tất cả visual trên màn hình các thứ là họ được sync cùng cái bộ đấy của họ. Thế nên là khi mà tôi có thể mượn một cái bộ điều khiển ánh sáng khác, nhưng mà cái người điều chỉnh ánh sáng của nghệ sĩ họ chưa bao giờ họ làm được cái bộ như thế, họ cũng không thể làm được. Thế nên là trong cái tình trạng là ok, bộ mua mình thuê thì học không thể sử dụng được, và bây giờ không còn cái lựa chọn nào khác cả. Lúc đấy chỉ có thể ép cái bạn ánh sáng của nghệ sĩ đấy là mày làm thế nào mày làm, bây giờ có cách nào mày có thể học trong vòng nửa tiếng mà mày biết được điều khiển một cái bộ thứ hai này không. Rất may dù là họ không muốn làm việc thế nào, nhưng mà họ cũng là người làm việc rất là chuyên nghiệp, họ đi khắp nơi trên thế giới, họ đã làm hàng trăm show rồi, nên là dù rất là unhappy, tôi lại bị nghe chửi mắng xa xả bạn rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng thì the show must go on, mà nên là cuối cùng thì họ vẫn tìm mọi cách để họ xử lý được cái bộ thứ hai mà mình mang đến.
Wow, công nhận là không thể ngờ là ở đằng sau một sự kiện mà nhìn rất là trôi chảy và rất là hoành tráng luôn, mình vẫn biết là sẽ có những khó khăn đằng sau cánh gà, thế nhưng mà không thể tưởng tượng được là nó lại đến mức như thế.
Thế mà bây giờ để quay lại basic một tí, Julie có thể share cho mọi người là ví dụ như là một chương trình hay là một show âm nhạc thế thì tầm bao nhiêu người khách đến? Cho mọi người hiểu qua cái số lượng của cái scale của cái sự kiện.
Trung bình các sự kiện của mình thì nó đều rơi vào khoảng tầm 20.000 người là những cái sự kiện đông nhất ở Việt Nam đấy. Chắc là có thể nói đúng là quy mô nhất. Cái số lượng đấy thì khủng khiếp, mọi người vào mọi người sẽ thấy như là một biển người vậy.
Không nhận. Để cho mọi người mà không quen với ngành tổ chức sự kiện âm nhạc hiểu hơn, công ty của Julie sẽ đứng ra tổ chức sự kiện, nhưng mà có ai là người đứng ra chủ trương cái này trước không, hay là toàn bộ là do Connected Agency làm hết?
Đúng rồi, bọn mình làm hết là hết. Không có bên nào giúp cả.
Tức là chủ động liên lạc với cả nghệ sĩ, xong rồi làm việc với nghệ sĩ để
mà có những cái nghệ sĩ hot như mọi người nói là Tingerix hay là Hardwell, là bọn mình chase lead cả năm mới có thể book được vậy, chứ không phải là cái này phải plan cực kỳ lâu trước đấy, chứ không bùng phát được, và cái lựa chọn của nó không phải là theo ý mình muốn là được, nên là
hay nhỉ. Tại vì tự nhiên làm cho tôi nghĩ đến câu chuyện của Sơn Tùng MTP vừa mới làm việc với cả Snoop Dogg, và bạn đấy cũng chia sẻ là phải trải qua mất một năm theo đuổi thì mới có thể được cái gật đầu của Snoop Dogg. Nhưng mà tôi nghĩ ở thời điểm của bà có khi còn khó khăn hơn ấy, bởi vì là rõ ràng là những nghệ sĩ đấy họ có quá là nhiều option để mà lựa chọn, và để có được một cái gật đầu đồng ý đến Việt Nam, một nơi mà nhiều sự kiện chưa đảm bảo được chất lượng của chương trình nó diễn ra như thế nào ấy.
Đúng rồi, chính xác như bà nói. Bây giờ mọi người tưởng tượng là một tuần chỉ có 2 ngày, thứ 6, thứ 7, một tháng chỉ có 4 tuần như thế, vậy thì một năm cái số lượng thứ 6 và thứ 7 của họ chỉ có giới hạn. Nếu như một ngày họ sẽ nhận đến 50 cái offer, thật sự là 50 cái offer luôn trên bàn cái lượng ngày thứ 6 này, ngày thứ 6 của 4 tháng tới, và họ sẽ nhận 5 cái offer từ các nước khác nhau. Thế thì chẳng có lý do gì để họ chọn Việt Nam mình để diễn vào một cái ngày cuối tuần cả.
Khi mà một nghệ sĩ có quá nhiều sự lựa chọn như thế, thế nhưng mà vẫn đồng ý đến với Việt Nam ở một thời điểm mà nền âm nhạc cũng như là quy mô tổ chức sự kiện ở Việt Nam nó rất là gần như là còn sơ khai và chưa có nhiều điều mới mẻ và chưa thực sự là phát triển, thì làm như thế nào, cái yếu tố nào mà bà và công ty ở thời điểm đấy đã dùng để mà thuyết phục nghệ sĩ đến với Việt Nam?
Thứ nhất là bọn mình chọn những ngày không phải là ngày cuối tuần. Mình nhớ là như sự kiện đầu tiên Hardwell là bọn mình làm vào ngày thứ 5. Đấy là lý do vì sao mà nó lại diễn ra vào ngày thứ 5.
Rồi bây giờ đã hiểu. Hôm đấy rất là nhiều thanh niên kêu, mặc kêu nhưng mà vẫn là rất là thích, tức là đi và kêu là ngày hôm sau phải đi làm luôn, là đi từ hồi đấy ở Eco Park đúng không?
Đúng rồi, chính xác.
Rồi.
Nó cũng dựa vào thứ nhất là cái yêu cầu mình chọn, ví dụ đấy, như tôi nói là ngày thứ 5 là 1 này. Có một cái may mắn đấy là tại thời điểm đấy thì thị trường châu Á của mình đang là một cái thị trường phát triển đang đi lên nữa. Và các nghệ sĩ thế giới họ cũng đã nhìn thấy tiềm năng khai thác mạnh hơn vào thị trường châu Á, bởi vì họ nhận ra là nếu như mà thị trường châu Mỹ đang vừa lên đỉnh, lúc đấy là bùng nổ nhất là Mỹ, nhưng đến khi nó lên đỉnh rồi thì nó sẽ xuống. Vậy thì nhìn trước cái trend như thế thì họ là mình sẽ phải khai thác một cái thị trường mới để tiếp tục giữ cái nguồn cát xe cao và cái độ hot của họ. Đấy cũng là thuận lợi, và may mắn là lúc đấy là vừa lúc mà họ bắt đầu muốn, đã có nhiều lý do hơn để đi vào một cái thị trường châu Á. Lúc đấy là cái lúc mà bọn mình bắt đầu mời. Và bọn mình cũng có một cái thuận tiện, đấy là khoảng tầm 70-80% nghệ sĩ DJ nổi tiếng trên thế giới thì là người Hà Lan. Thì lúc đấy thì bọn mình lúc đấy thì các giám đốc và phụ trách booking nghệ sĩ trực tiếp của mình thì cũng là người Hà Lan, nên là bác cũng có lợi thế hơn trong việc là giao liên với các nghệ sĩ và offer để đưa với họ, và tạo được cái độ tin tưởng hơn.
Đúng.
Khi chất lượng cuộc sống ở Việt Nam được nâng cao thì cơ hội trong các ngành giải trí, âm nhạc nói chung và nightlife nói riêng ngày càng phát triển, dẫn đến là cái thành quả lao động của những người đứng đằng sau gánh đèn sân khấu hay những bữa tiệc âm nhạc hoành tráng đấy thì sẽ được xã hội biết đến. Nhưng mà thời điểm chỉ cách đây 1-2 năm, khi mà lĩnh vực này còn rất mới mẻ, không có ít những định kiến về ngành này, thì hôm trước mình có đọc một bài phỏng vấn của chị Tia Lê là làm giám đốc event ở 1900, là một trong những club rất là nổi tiếng ở Hà Nội, ở trên Tại Hiền. Thì chị ấy có chia sẻ là mọi người thường nghĩ làm trong ngành nightlife thì chỉ ăn chơi, party, và điều đó là rất là sai. Nhưng mà người làm giải trí thật ra là những người làm khi mà mọi người đi giải trí. Julie thì thấy sao? Và Julie đã gặp những khó khăn như thế nào hay là những định kiến như thế nào trong cái khoảng thời gian làm trong nghề?
Cái này thì 100% là đúng như chị Tia chia sẻ đấy. Ban ngày mọi người làm việc thì tôi cũng làm việc này. Rồi họp hành với đủ các bộ phận khác nhau để cho cái giờ hoạt động nó được lung linh và được cháy như là cái trải nghiệm tốt nhất của khách hàng. Đến tối thì vào giờ hoạt động thì mọi người giải trí đi, chúng tôi đau đáu lo từng mặt khách có vui không này, nhạc đã hay chưa này, dancer DJ đã vào vị trí chưa này, bao giờ bận pháo hoa này, liệu có ai có sinh nhật hay dịp gì đặc biệt không này, xử lý những cái tình huống của khách ngay tại thời điểm đấy, đánh ghen, say rượu, nôn ọe vân vân rất là nhiều. Nightlife ở Úc hay ở Mỹ thì thường là tôi thấy là nghỉ từ thứ hai đến thứ tư, tại vì đấy không phải là những ngày quá đông. Thế nhưng mà ở Nightlife Việt Nam thì mở cửa 365 ngày nào cũng phải đông.
Đúng,
và
chính xác.
Chưa biết nghỉ một ngày nào cả. Nếu như mà mọi người tưởng tượng đấy, làm việc bình thường 8 tiếng một ngày và nghỉ 2 ngày cuối tuần cùng các ngày lễ đặc biệt, thì chúng tôi làm việc cả ngày, cả ban ngày, cả tối và không nghỉ một ngày nào cả. Khó khăn này thực sự là có quá nhiều khó khăn luôn. Nó là chồng chất luôn. Mỗi ngày đối với chúng tôi đều là một trận chiến ấy. Thua một trận là cảm giác như kiểu có thể hỏng cả một cuộc chiến. Bây giờ có giả sử có một ngày, có một ngày thôi mà khách đồn với nhau là hôm nay không đông, hôm nay không vui, là có thể hỏng công sức cả một tập thể bùng cháy trong một tháng. Cạnh tranh cao trong một cái thị trường nhỏ này, đối mặt với chính quyền này, khả năng giáo dục thị trường và thay đổi được hành vi của khách hàng nó rất là thấp. Định kiến trong xã hội khiến cái việc tuyển dụng nhân sự nó rất là khó khăn. Thì tất cả những cái việc đấy chúng tôi đều phải chịu trận trên 4 phương 8 hướng và vượt qua thôi.
Rồi. Cảm giác như là thật sự chính như là Julie mới nói, không có một quãng nghỉ nào cả. Và đa phần là nó có quá nhiều cái thay đổi xảy ra trong một ngày, ngay kể cả nhân viên cũng thế. Thật sự là nhân sự trong ngành này không phải là nhiều người gắn bó lâu dài, nhất là nhân sự có thể là làm việc hàng ngày chẳng hạn. Các bạn ấy thường có phải, theo như tôi đoán nhá, là thường lại làm việc ngắn hạn đúng không? Và nguy cơ là các bạn ấy có thể ngay hôm sau nghỉ việc rất là cao.
Về những cái định kiến của xã hội nói chung ấy, thì Julie và các đồng nghiệp vượt qua như thế nào? Đã bao giờ suy nghĩ đến việc từ bỏ chuyển sang một lĩnh vực khác chưa? Đấy, nhưng mà nói riêng ấy, đối với một công việc mà hàng ngày nó nhiều stress như vậy, các bạn làm cách nào để mà vượt qua hay là làm cách nào để tạo ra động lực cho nhau?
Mình nghĩ là bao giờ xã hội công nhận kinh doanh giải trí cũng đòi hỏi nhiều chất xám như bất kỳ một cái hình thức kinh doanh nào khác, và thực sự có sự cởi mở ghi nhận, thì mình mong là cái định kiến nó giảm đi được. Còn còn về suy nghĩ có bỏ hay chuyển không, thì thật sự là đúng là stress, cái đấy là một phần của công việc, nhưng mà bên cạnh cái stress đấy thì cũng có rất là nhiều niềm vui mà mình tự tạo ra cho bản thân. Và cái thứ hai nữa là bản tính của mình không phải là người bỏ cuộc. Nếu như mà trong một cuộc chiến tranh thì thường mình chắc chắn mình sẽ là một trong những người cuối cùng ở lại. Mình cảm thấy là mình sẽ không bao giờ có thể bỏ nhân viên này hay bỏ các anh em chiến hữu sát cánh làm cho mọi người thất vọng này. Rồi mình cũng tạo một cái công ăn việc làm ổn định cho nhân viên này, tạo giá trị giải trí luôn luôn cho khách hàng. Và như bạn có hỏi là tạo ra giữ cái niềm vui đấy như thế nào, thì nó một khi nó đã là đam mê, thực sự là rất khó bỏ, bạn không bỏ được. Mình rất là thích âm nhạc này, mình rất là thích những nơi nhiều năng lượng này, mình thích được nhìn thấy mọi người vui, được kết bạn gặp gỡ với nhiều người thú vị. Nói chung là cuộc sống khá là vui, mình thấy, nên là mình chưa bao giờ có ý nghĩ là bỏ và thay đổi cả.
Nói chung là khó khăn thì cũng nhiều, nhưng mà niềm vui thì nó còn lấp đầy những cái đấy nhiều hơn đúng không? Thế nên là vẫn còn tiếp tục có động lực để mà tiếp tục cháy, tiếp tục đi theo cái lựa chọn đấy.
Sau khi đã trải qua rất là nhiều trải nghiệm khó khăn cũng như rất là hay và rất là inspiring như này trong ngày rồi, thì Julie nghĩ là có cái gì mà dám mà mình biết về điều này khi mà bắt đầu sự nghiệp không? Và có thể chia sẻ cho các thính giả mà đang muốn làm trong ngành music, entertainment and nightlife không?
Cái đấy thì chắc chắn rồi, nếu mà biết sớm hơn thì có lẽ là mình đã học thêm các thứ chỉ về rượu này để biết hơn này. Rồi là từ trên ghế nhà trường mình có thể mình học thêm ngoại ngữ Hàn và Nhật này để giao tiếp và phục vụ được các khách đang làm ăn, các khách nước ngoài đang làm ăn công tác ở Việt Nam có nhu cầu giải trí. Bởi vì con người thì ai cũng có nhu cầu vui vẻ hạnh phúc cả. Đấy là một cái quyền cực kỳ cơ bản thôi, mà trong xã hội phát triển đi lên thì càng cần thiết. Rồi thậm chí là mình cũng đã từng nghĩ đấy là kiểu học cả tiếng Hà Lan nữa, bởi vì để phục vụ cho việc giao tiếp và làm việc với hầu hết các nghệ sĩ DJ trên thế giới. Rồi. Tại vì như mình vừa nói, 70-80% toàn là các DJ Hà Lan.
Hay nhỉ?
Nó là cái nôi đấy, nó là cái nôi của nhạc điện tử.
Tức là những người mà kiến tạo ra nhạc điện tử là đến từ đấy.
Nên là họ tiếp tục dạy nhau, và DJ và nhà sản xuất âm nhạc ở Hà Lan là cực kỳ phát triển. Nhưng mà quay lại cái câu hỏi đấy thì mình nghĩ thực ra mọi sự trên đời nó đều có thời gian của nó, mình không đi tắt được, bởi vì là mình cũng cần những cái thời gian đấy để tự thử này và tự loại trừ những cái lựa chọn mà kém phù hợp hơn với mình. Nếu như mà lúc mà mình đang ngồi trên ghế ra trường, mình 16 tuổi mà có người nói mình là sau này mày sẽ làm ngành giải trí đấy, có khi là mình chắc là mình cười, mình không tin đâu. Mà có khi là còn phản tác dụng. Nên là mọi sự trên đời, sắp đặt trên đời nó đều có những cần các bước dần dần của nó.
Julie cũng vừa mới chia sẻ là mình giá mà mình có thể học thêm về các chứng chỉ về rượu rồi biết thêm ngoại ngữ, nhưng mà đúng là phải nói là trong cái ngành này không có nhiều, gọi là sao nhỉ, không có nhiều chứng chỉ, không có nhiều tiêu chuẩn để có thể qualify người nào là một người mà manager tốt, hay là người nào là một người mà thực sự là rất là sành sỏi về nghề. Và có lẽ là chứng chỉ duy nhất chính là sự tin tưởng của khách hàng và sự ủng hộ của khách hàng, đúng không? Tôi nghĩ là thường là những career nào mà nó không có một khuôn gì ấy, mọi người thường là sẽ cảm thấy là đây không phải là một career, nhưng mà thực ra không phải. Thật ra là ai cũng phải tự upgrade mình để mà làm cái đấy tốt nhất có thể, và cái mà qualify tốt nhất chính là thành quả, chứ không phải là cứ phải có một bằng cấp nào hay là một cái chứng chỉ nào thì mới chứng minh là người này đủ tốt, đủ giỏi cho cái nghề đấy, đúng không?
Đúng rồi, chính xác. Bởi vì là ngành giải trí thì bây giờ thật sự là không có một cái trường lớp, một cái khóa học nào có thể quy củ đào tạo bạn, quy củ về kỹ năng bạn cần để bước vào ngành cả. Bản thân mình sẽ theo hướng này cũng là một cái rất là tình cờ thôi, thì mình cũng có chia sẻ. Thế nên là mình nghĩ là ba cái điều quan trọng nhất nếu như mà bạn có suy nghĩ là thay đổi và bước chân vào ngành giải trí, thì cái thứ nhất sẽ là mặt dày. Bởi vì là tất cả mọi người đều có xuất phát điểm như nhau, đấy là số 0, bởi vì không có ai được đào tạo về công việc và những cái yêu cầu công việc cả. Vì như thế nên là bạn bước chân vào ngành hoàn toàn mới toe thì chắc chắn là bạn sẽ phạm sai lầm, cái đấy không thể tránh được. Và vì thế thì bạn cần có một cái da mặt khá là dày để có thể nhận lỗi của mình thường xuyên và bỏ qua được cái sự tự ái này, bỏ qua được cái tính nhạy cảm dễ bị tổn thương của mình này. Tại vì là thực ra sếp có mắng ngắt thế như thế nào thì cũng không ai đuổi việc bạn chỉ vì bạn sai một hai lần đâu. Nhưng cái chính là bạn có đủ cái sự kiên trì, bạn có đủ cái đấy như mình nói là mặt dày để chịu được cái sức ép đấy không. Và khi mà nhận được những cái lỗi sai đấy đủ sức để chịu và thay đổi không, thì đấy là cái yếu tố thứ nhất. Thế còn yếu tố thứ hai thì chắc chắn là work ethic rồi, tại vì như mình nói là đấy, công việc cũng khá là vất vả đấy, và bạn phải làm việc chăm chỉ là không ngừng nghỉ được, kể cả khi có được yêu cầu việc đấy hay không, rồi là học hỏi từ nếu bạn muốn phát triển nhanh nhất thì bạn phải học hỏi từ các bộ phận khác, kể cả đấy không phải là việc của mình. Ví dụ như là mình thì mình hay ngồi trong các buổi training của phục vụ bàn nhá, để biết cách lau ly rượu như thế nào này, rót rượu như thế nào này, cách giao tiếp giữa các bạn phục vụ của các bàn với nhau như thế nào. Tại vì nếu như dù đấy không phải là việc của mình, khi mà mình hiểu là các bạn phục vụ giao tiếp ký hiệu với nhau nha, ví dụ như là có khách gọi thêm rượu thì các bạn đỡ phải chạy một cái quãng đường dài. Bạn ấy chỉ cần ra ký hiệu là gọi là các tầng trưởng phục vụ của cái khu vực của bạn ấy sẽ hiểu đấy. Thì nó tất cả những cái kiến thức gọi là kiến thức operation, kiến thức hoạt động hệ thống của một cái quán bar như thế, dù lúc đấy có thể là không phải là trách nhiệm của mình chỉ làm event marketing đó lúc đấy thôi, cái thời điểm mình bắt đầu, nhưng mà khi mà bạn nắm được toàn bộ cái kiến thức vận hành của một hệ thống thì bạn sẽ phát triển nhanh hơn rất là nhiều. Và cái điểm cuối cùng mình nghĩ chắc là phải nhấn mạnh hơn tất cả hai cái trên, đấy là loyalty, tức là cái sự trung thành. Thì đầu tiên là chọn đúng người thầy này, người sếp này, chiến hữu đồng hành cùng với mình. Và một khi đã chọn thì không nhảy thuyền, trừ khi là họ đối xử trừ khi là người sếp đấy đối xử sai và hoặc là đối xử có lỗi với bạn thôi. Còn ngoại trừ cái việc đấy ra thì thực sự là không nên nhảy thuyền, bởi vì là năng lực thật sự không quan trọng bằng loyalty đâu. Bản thân mình cũng coi trọng việc đấy, mình có thể đào tạo một người 6 điểm lên thành 7 điểm nhưng mà mình không thể gây dựng lại cái lòng tin được đấy.
Ngày hôm nay nhờ Julie mà Unlock FM và các bạn đang lắng nghe Unlock FM đã có cơ hội tìm hiểu về hoạt động tổ chức Music Festivals tại Việt Nam này. Dù chúng ta cũng được nghe về những trải nghiệm hết sức thú vị cùng những khó khăn trong ngành nightlife qua lăng kính của một người trẻ đã, đang và sẽ tiếp tục cháy hết mình với nghề. Quả thật không có gì tốt mà dễ, và không có thành công nào là không phải đánh đổi bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ cả. Ngay cả với một ngành nghề mà khi nhìn vào chúng ta thường chỉ thấy sự hào nhoáng như ngành nightlife, đằng sau những cuộc vui là rất nhiều mồ hôi công sức của cả một ekip. Mình rất thích và rất ấn tượng với cách Julie ví von thị trường này giống như một cuộc chiến mà ở đấy Julie sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Bởi vì dù cho khó khăn có chồng chất có nhiều đến thế nào thì niềm vui được sống trọn vẹn từng giây từng phút với đam mê này, làm điều mình thích, đã phải nói là một liều thuốc kích thích giúp Julie và những anh em làm nghề tiếp tục con đường của mình.
Nhưng đó vẫn chưa phải là những điều thú vị nhất mà Julie đã cùng chia sẻ với Unlock FM. Trong episode tiếp theo, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Julie ở một vai trò khác, một người làm chủ doanh nghiệp. Quá trình kinh doanh trong ngành nightlife, cụ thể là việc xây dựng club The Bedroom do Julie làm chủ, có điều gì hấp dẫn? Những cám dỗ nào đang chờ đợi các bạn trẻ có ý định bước vào ngành nightlife? Và đâu là cách để vững vàng vượt qua? Hãy cùng Unlock FM tìm hiểu trong tập tiếp theo nhé! Vậy là chúng ta đã đi đến hồi kết của tập 1 của Unlock FM. Chúng mình thật sự rất trân trọng các thính giả đã lắng nghe cho đến những giây phút cuối cùng này. Bởi vì đây là tập 1, là sự khởi đầu của Unlock FM, chúng mình sẽ rất trân trọng nếu các thính giả có thể để lại những nhắn nhủ, comment, feedback để chúng mình có thể cải thiện những tập tiếp theo. Với những thính giả muốn lắng nghe và hiểu rõ hơn về lý do tại sao chúng mình lại bắt đầu Unlock FM, chọn chủ đề là sự nghiệp và cuộc sống, chọn phương tiện là podcast mà không phải bất cứ phương tiện nào khác, thì xin thính giả hãy quay trở lại tập 0 để có thể nghe về câu chuyện bắt đầu của Unlock FM. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của Unlock FM.